Hiện nay trở ngại lớn nhất của việc học Phật là tâm thái có vấn đề. Vấn đề gì? Không cung kính với Phật. Thực ra Đức Phật không yêu cầu chúng ta phải cung kính Ngài. Nếu Đức Phật tham lam ép chúng ta phải cung kính thì là phàm phu chứ không còn là Phật nữa. Thì cung kính rốt cuộc ý là gì? Ý nghĩa của cung kính là thuộc về tánh đức. Chúng ta ngày nay muốn minh tâm kiến tánh, thì minh tâm kiến tánh phải dùng cách nào mới đạt được? Nhất định phải dùng tánh đức. Tánh đức và tánh đức cảm ứng lẫn nhau. Tánh đức là chân tâm. Chúng ta muốn thấy được bản tánh thì phải dùng chân tâm. Vọng tâm sẽ không thấy được. Bất cung kính là vọng tâm. Do đó vọng tâm thì không thể thấy tánh. Trong dạy học thời xưa, sự quan sát của thầy đối với học sinh, đây là một điều kiện quan trọng nhất. Người thầy quan sát thấy học sinh này rất coi trọng môn học, học tập chăm chỉ, tôn trọng thầy và mọi sự giáo huấn trong sách vở, học sinh này chắc chắn sẽ thành công. Lúc đó người thầy thế nào? Người thầy sẽ dày công dạy bảo họ. Ngược lại, nếu học sinh học tập tùy tiện, không tôn trọng thầy, thì thầy dù có chú tâm dạy đến mấy, họ cũng không thể tiếp thu được. Cái lý là nằm ở đây. Hay nói cách khác, người thầy sẽ xem họ như là học sinh dự thính, không để ý dạy họ. Nhưng người thầy vẫn miệt mài dạy những học sinh khác. Lúc đó quý vị phải tự thân vận động mà học tập. Cái đạo lý này quý vị phải biết. Do đó, sự cung kính chân thành là tánh đức của chúng ta được biểu hiện ra bên ngoài, chứ hoàn toàn không phải do người thầy yêu cầu. Nhưng người thầy vẫn có thể nhận ra họ rốt cuộc tiếp thu được bao nhiêu. Vì thế Ấn Quang Đại Sư giảng dạy rằng, một phần thành kính được một phần lợi ích. 10 phần thành kính thì sẽ có 10 phần lợi ích. 100 phần thành kính thì ắt sẽ có 100 phần lợi ích. Do đó như ở phần trên tôi thường đề cập, Ngài Huệ Năng trong phòng phương trượng của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, suốt đời Ngài chỉ nghe lần kinh đó. Lần đó lâu nhất cũng chỉ 2 tiếng đồng hồ. Vào nửa đêm, kinh Kim Cang chưa giảng xong, đại khái là mới chỉ giảng được 1/3, giảng đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, ngay liền minh tâm kiến tánh. Không biết chữ, chưa từng đi học, chưa bao giờ nghe qua kinh Phật, thì tại sao Ngài có thể minh tâm kiến tánh nhanh như vậy? Tôi nói Ngài có giảng phần thành kính. Ngài vừa nghe xong thì Ngài có được giảng phần lợi ích. Chính là đạo lý này. Dưới Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn còn có một người học trò thần tú rất nổi tiếng. Đi theo Ngũ Tổ, khoảng gần 20 năm. Đây quả là hiếm thấy. Ông là trợ giảng cho Ngũ Tổ. Do vậy mọi người đều cho rằng truyền pháp chắc chắn sẽ truyền cho thần tú, làm sao có thể truyền cho Ngài Huệ Năng. Chúng ta có thể nói rằng thần tú chỉ có 100 phần thành kính, nên được hưởng 100 phần lợi ích. Ngài Huệ Năng có giảng phần thành kính, nên Ngài được hưởng giảng phần lợi ích. Đi theo 10 mấy năm hay 20 năm, chân tâm chưa hiển lộ ra. Do đó nghe không hiểu. Tổ sư ngày nào cũng giảng, ông chưa hiểu hết. Ông chỉ nghe loáng thoáng, không hiểu một cách thấu triệt. Ngài Huệ Năng nghe nhiều nhất cũng chỉ 2 tiếng đồng hồ. Một buổi sáng đề xuất 5 câu báo cáo đầy tâm đắc. Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, không ngờ tự tánh là thanh tịnh. Xưa nay chưa từng bị ô nhiễm. Thành Phật không bị ô nhiễm, cho dù ở dưới địa ngục cũng không bị ô nhiễm. Đây là sự thật. Tự tánh vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Nói xong mấy câu, Ngũ Tổ nói được rồi, liền đem y bát truyền cho ngài. Ngài chân nhập cảnh giới. Mấy câu này thần tu không nói ra được. Hoàn toàn nằm ở 2 chữ thành kim. Ngày nay đối với giáo dục truyền thống, đối với Phật Pháp Đại Thừa, khiếm khuyết phổ biến nhất hiện nay là thiếu tâm thành kim. Ai có tâm thành kim thì người đó sẽ đạt được, sẽ khế nhập. Không có tâm thành kim, đến việc nghe, thưởng thức Phật học, đến học một chút tri thức, không phải là trí huệ, không thể khai thông trí tuệ. Tâm thành kim có thể đắc định, có thể khai trí tuệ, có thể đại triệt đại ngộ. Những câu nói này của Phật, tùy thuận ngã giáo, đương hiểu ư Phật, tuyệt đối không phải yêu cầu học sinh cung kính với ngài. Ý không phải như vậy. Đây hoàn toàn là tánh đức của tự tính. Hiếu thuận với cha mẹ là tánh đức. Chữ hiếu này bất khả tư nghị. Pháp thị xuất thế gian có thể nói rằng được xây dựng trên cơ sở đạo hiếu. Phật Pháp là sư đạo, cơ sở của sư đạo là hiếu đạo. Không hiếu với cha mẹ, ắt sẽ không hiếu với sư thầy. Nếu như họ hiếu với thầy, ắt sẽ có mưu đồ gì đó, không phải thành tâm, là giả tạo. Điều này chúng ta không thể không biết. Vì thì học Phật, điều đầu tiên là hiếu đạo, tịnh nghiệp tam phước. Đức Phật nói rất rõ, câu đầu tiên trong điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, câu thứ hai mới là phụng sự sư trưởng. Thứ nhất là phải hiếu với cha mẹ, thứ hai là hiếu thảo với Phật, chứ không phải đem Phật đặt ở vị trí đầu tiên, mà đem cha mẹ đặt ở vị trí thứ nhất. Vì Phật Pháp là sư đạo, sư đạo được xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Từ cái lý này, chúng ta hiểu rõ rằng những đệ tử của Phật Thích Ca truyền Pháp, sau khi Đức Phật diệt độ, đệ tử 4 phương 8 hướng đi hoằng dương chánh Pháp, từ bi dạy học giống như Đức Phật. Nhưng chúng ta thấy kết quả của nó là có một số nơi 100-200 năm thì không còn nữa, có một số nơi 300-400 năm sau, có một số nơi 600-700 năm sau thì sẽ không còn, còn có một số nơi có thể duy trì hơn 1000 năm nhưng cuối cùng cũng không còn nữa. duy chỉ có ở Trung Quốc gần 2000 năm. Do nguyên nhân gì? Trung Quốc nền móng tốt, người Trung Quốc coi trọng hiếu đạo, nền móng này hay quá. Nơi khác không coi trọng hiếu đạo, vì thế nó không trường cửu. Duy chỉ có những nơi giảng về hiếu đạo, Phật pháp sẽ ở mãi với đời. Cái lý là ở chỗ này đây. Đây là điều rất rõ ràng, chúng ta ai cũng nhìn thấy được. Nếu chúng ta hiện nay dứt bỏ hiếu đạo, Trung Quốc bỏ hiếu đạo khoảng 150 năm. Trong 150 năm, 50 năm đầu tiên xem nhẹ, cũng có nghĩa là không coi trọng. Dù có bàn đến đi nữa cũng không có cách gì thực hiện được. Năm mươi năm tiếp theo là dân quốc. Dân quốc hiện nay là 100 năm. 50 năm trước thời dân quốc, mặc dù có nói đến nhưng không có ai thực hiện, có nói đến nhưng không ai làm. 50 năm gần đây người nói đến cũng không có, chứ đừng nói gì đến làm. Đây là nguy cơ. Thêm 50 năm nữa sẽ bị hủy diệt. Hiếu đạo không còn tồn tại nữa. Hiếu đạo không tồn tại thì Phật pháp sẽ không tồn tại, sẽ bị diệt vong. Văn hóa truyền thống không còn nữa, Phật pháp không còn, con người sẽ phải chịu khổ. Không thể đến thế gian này nữa, quá đau buồn. Khi đó tai nạn gì cũng có, thiên tai nhân họa đều xảy ra. Vì thế ngày nay phải cố gắng cứu vãn tình thế này. Công đức đó là vô lượng vô biên, không gì quan trọng bằng việc này. Vậy chúng ta cứu vãn bằng cách nào? Vì cứu vãn phải dựa vào thanh niên. Thanh niên có thiện căn, thiện căn này không của kiếp này, mà là được tu tích từ kiếp trước. Người có thiện căn họ sẽ đến. Đây là gốc. Gặp phải duyên phận tứ, phải có người dạy cho họ, giúp đỡ họ, gọi là ngoại duyên. Đây là công việc khẩn cấp mà chúng ta phải làm. Gánh nặng này chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Tà là tà ác, tà ngoại, bỉ độ, hạnh chúng bất di khuynh tà sở ngộ giả. Tà môn ngoại đạo rất nhiều, nhất là trong thế giới của chúng ta ngày nay, muôn hình muôn dạng. Do vậy người cầu đạo rất dễ đi theo con đường lệch lạc, mà bản thân họ không biết, xem tà là chánh. Đến khi giác ngộ ra thì đã quá muộn. Đối với việc cầu đạo phải hết sức thận trọng, phải có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước. Trước hết phải quan sát, mà quan sát phải khách quan, không có thành kiến, mới có thể đủ khả năng phân biệt chánh tà phải trái. Ngược lại nếu dùng tình cảm, thành kiến, thì phản quang sẽ sai lầm. Nên đọc nhiều sách thánh hiền, lắng nghe sự dạy bảo của thánh hiền, sẽ có sự hỗ trợ và mang đến cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp. Nếu gặp được người thầy giỏi, người thầy đúng như cổ nhân thường nói, khả ngộ bất khả cầu. Đây là cảm ứng. Tâm chúng ta chánh, hành vi của chúng ta chánh. Tiêu chí rất đơn giản để tâm chánh, hành chánh, không màng danh lợi cho bản thân, đó là chánh. Xen lẫn danh lợi của bản thân vào trong đó thì không dễ gì chánh được. Cũng có nghĩa là quý vị rất dễ nhìn nhận sai trái, buông bỏ danh lợi, tâm ắt sẽ đoan chánh. Tâm là nhất, đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta nên biết điều này. Họ sở dĩ không bị tà ác, tà ngoại lừa gạt, thay đổi, quả là do gì? Tùy kinh ước lệnh, bất cảm sa điệp, nhược ư thằng mạc. Nhược ư thằng mạc là người thật thà. Những người này rất trung thực, biết nghe lời, thật sự thực hành. Phàm là người hội tụ những ưu điểm này, hầu như không có ai không thành công. Thế giới Cực Lạc phương Tây đều hội tụ, ai ai cũng thật thà, nghe lời, thực hành. Nghe lời ai? Nghe lời Phật.